Ông trùm quyền lực cuối cùng, The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi, tập 22. Ai có thể mơ được rằng cái chết là một niềm vui, rằng sẽ được hưởng niềm an nhiên tự tại, rũ sạch phiền lụy hãi hùng, rằng cái điều tuyệt diệu nhất là cho tan luôn đi một truyền lý phàm tục nhất. Với những giờ phút dài dằng dặc trong đêm, lão Elimarion hút từng ngụm oxy từ cái ống nhựa gắn trên tường, ngẫm lại cuộc đời của lão. Cô y tá tư trực suốt đêm ngày, ngồi đọc sách bên một ngọn đèn mờ phía cuối phòng. Lão thấy mắt chị ta đảo lên đảo xuống, nhưng sau mỗi dòng chữ, chị ta lại liếc lên kiểm tra lão. Lão Marion nghĩ cái cảnh này thật khác xa với cảnh trong phim. Trong phim sẽ rất căng thẳng bởi vì lão đang mấp mé giữa cái sống và cái chết. Cô y tá phải cúi mình xuống lão, bác sĩ tấp nập ra vào, chắc chắn có vô khối tiếng động, căng thẳng tột độ. Nhưng nơi đây, trong căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch này, ả y tá đọc sách, còn lão Marion nhẹ nhàng hít thở qua cái ống nhựa. Lão biết trên lầu thượng này là những căn phòng rộng mênh mông, chỉ dành cho những con người tối quan trọng. Những chính khách đầy quyền uy, những tỷ phú bất động sản, những minh tinh mà huyền thoại đang nhạt dần trong thế giới giải trí. Tất cả các ông vua của tất cả ngành nghề thì lúc này đây, trong đêm trường của cái bệnh viện này, cũng như lão, tất cả đều là thuộc hạ của tử thần. Tất cả đều nằm đó, vô dụng, cô đơn, với những săn sóc, ủi an vì vụ lợi, quyền lực tiêu tan. Ống nhựa lằng nhằng khắp người, kẹp móc hai cánh mũi, chờ đợi con dao của nhà giải phẫu, luồn lách từng mảnh con tim tàn tạ của họ, hoặc như trường hợp lão, chờ đợi một trái tim hoàn chỉnh, thích hợp để ghép vào. Lão tự hỏi không biết những kẻ kia có từ chối điều này như lão không? Nhưng tại sao lại từ chối nhỉ? Tại sao lão lại bảo các bác sĩ là không đồng ý thay tim? Lão chỉ mong sống một thời gian ngăn ngắn mà con tim mệt mỏi của lão cho phép. Lão đã nghĩ, lạy Chúa, lão vẫn còn đủ sáng suốt ra những quyết định không để tình cảm lấn vào. Mọi chuyện đối với lão thật minh bạch, y như khi lão tính toán là một cuốn phim, giá cả, tiền lời thu về, giá trị phụ của bản quyền, những cái bẫy sẵn sàng dành cho tụi ngôi sao, đạo diễn và tụi quá đát về già. Thứ nhất, lão đã 80 và không phải là 80 mạnh khỏe gì. Việc thay tim sẽ làm lão kiệt sức một năm, đó là trường hợp khả quan nhất. Như vậy, chắc chắn lão không thể trở lại phim trường Loston, chắc hơn nữa là tan. Như vậy, quyền uy của lão trong cái thế giới của lão sẽ tiêu. Thứ hai, đời sống không quyền lực là không chịu được, là bỏ đi. Suy cho cùng thì một lão già như lão sẽ làm được gì với trái tim mới từ rời rói kia? Lão không thể chơi thể thao, chạy theo gia giảng phụ nữ, thưởng thức món ngon, rượu quý. Không, tài sản duy nhất của người già là uy quyền, mà như vậy thì có gì đáng trách chứ? Quyền uy cũng có thể làm được những việc tốt. Lão đã chẳng rủ lòng thương thằng văn sĩ Ernest Bell đó sao? Ngược lại tất cả nguyên tắc căn bản, ngược lại tất cả thành kiến suốt đời lão. Lão đã chẳng nói với các bác sĩ là lão không muốn cướp một trái tim của một đứa trẻ hay một chàng trai để được dịp sống một đời sống mới. Như vậy, chẳng phải uy quyền đã làm được một việc thiện sao? Nhưng lão đã sống quá lâu, suốt đời giao du với thói đạo đức giả, nên lão nhận ra cái thói đó trong chính lão. Lão từ chối thay tim là vì bất khả kháng, việc đó chẳng giúp gì cho lão. Lão ban ân cho Ernest Bell vì muốn lấy lòng Claudia và sự kính nể của Molly Flanders một chuyện thuần tình cảm. Liệu có khủng khiếp quá không khi lão muốn lưu lại hình ảnh của lòng nhân ái? Lão hài lòng với cuộc đời mình đã trải qua, lão đã phải đấu tranh để đi lên từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi thành một người giàu sụ. Lão đã chiến thắng đồng nghiệp lão, lão đã hưởng thụ tất cả thú vui của con người, yêu biết bao nhiêu đàn bà đẹp, sống trong những ngôi nhà xa hoa, mặc lụa là gấm dốc, và lão đã giúp đỡ trong việc sáng tạo nghệ thuật. Lão đã đạt được một quyền lực lớn rộng và một tài sản khổng lồ. Lão cũng đã cố gắng làm những điều tốt với đồng nghiệp, bạn bè. Lão đã góp nhiều chục triệu xây dựng bệnh viện này, nhưng trên hết cả, lão thích thú nhất là những cuộc tranh đấu chống nhau với đồng nghiệp. Mà chuyện đó thì có gì là tệ hại ghê gớm đâu, còn cách nào khác gom thâu quyền lực để có thể tri ân ban phước. Ngay lúc này, lão đã tiết hành động cuối cùng là thương xót Ernestwell. Người ta không thể nào đem cho đồng nghiệp chiến lợi phẩm trừ khi bị hăm dọa. Nhưng rồi đây, Bobby sẽ lo việc này. Bobby lo tất cả, sẽ dựng nên câu chuyện cần thiết công khai, tô vẽ cho hành động từ chối thay tim của lão, vì lão muốn dành trái tim đó cho một người trẻ trung hơn. Bobby sẽ khui ra tổng số tiền mà mọi người thật sự được hưởng. Bobby sẽ dẹp các công ty sản xuất của con gái lão, các công ty chỉ làm tổn hại cho Luston. Bobby sẽ lãnh cái búa thay cho lão. Lão nghe tiếng chuông nhỏ xíu từ xa vọng lại, rồi tiếng rít như rắn kêu của máy fax đang chuyển những biên lai tiền bán giá ở New York. Tiếng động đều đều làm ngạt con tim tàn tạ của lão. Giờ phút này, sự thật hiển nhiên là lão đã ở tột đỉnh trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng, thân xác lão đã không phản bội lão, mà chính trí óc lão đã phản bội lão. Lão đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội. Và cũng giờ phút này đây, sự thật là lão thất vọng với con người quá nhiều sự yếu mềm thảm hại, quá nhiều tham lam khao khát tiền tài danh vọng, những giả dối giữa tình chồng vợ, cha con. Tạ ơn Chúa vì những phim lão đã tạo ra đã đem hy vọng cho con người. Tạ ơn Chúa vì những đứa cháu ngoại của lão, và tạ ơn Chúa không để lão phải nhìn thấy chúng lớn lên trong thân phận con người. Tiếng máy fax vẫn đều đều, và lão Marion cảm thấy nhịp đập hỗn loạn của quả tim hư hỏng của lão. Ánh nắng ban mai rọi sáng căn phòng, lão nhìn cô y tá tắt đèn, gấp lại cuốn sách. Cô đơn biết bao nhiêu khi phải lìa trần với con người xa lạ này. Trong căn phòng này, khi lão hằng được bao nhiêu người quyền cao chức trọng thương yêu. Ả y tá dạch mí mắt lão lên nhìn chăm chú, đặt ống nghe trên ngực lão. Các hàng cửa to lớn của lầu thượng mở lớn như những cánh cổng khổng lồ của những ngôi đền cổ, và lão nghe thấy cả tiếng lách cách của chén dĩa trên cái khay điểm tâm. Rồi đèn bật lên sáng trưng căn phòng, lão cảm thấy những cú đấm thình thịch trên ngực, và lão tự hỏi tại sao người ta lại đấm lão như vậy. Một đám mây cuộn trong não, tràn ngập trong trí lão như sương mù. Qua màn sương là những tiếng kêu, một dòng chữ trong cuốn phim len vào bộ óc đói oxy của lão.
Đây là cái chết của một vị thần sao?
Lão cảm thấy những cú điện giật, những cái đấm, những đường rạch và những bàn tay trần trụi xoa nắng con tim lão. Cả Hollywood sẽ tan chế tiếc thương, nhưng không ai bằng người nữ y tá trực đêm nay. Chị ta lãnh trực thêm ca để đủ lo cho hai đứa con còn nhỏ và khổ tâm vì lão Marion chết ngay đúng ca chị trực. Chị vẫn hãnh diện là một y tá giỏi nhất California. Chị rất ghét sự chết chóc, nhưng cuốn sách chị đang đọc kia làm chị xúc động. Chị đang tính toán cách nào để nói với Marion dựng thành phim. Chị sẽ không bao giờ làm nghề y tá nữa. Chị sẽ trở thành nhà văn viết kịch bản. Bây giờ, chị vẫn còn nuôi hy vọng. Vì chị biết rằng, khu lầu thượng của bệnh viện này tiếp nhận những nhân vật lớn nhất Hollywood và chị sẽ mãi đứng gác cho họ chống tử thần. Nhưng tất cả những điều này đã đến với tâm trí Marion trước khi chết. Một tâm trí thấm đẫm hàng ngàn bộ phim mà lão đã xem. Sự thật, cô y tá chỉ tới giường lão gần 15 phút sau khi lão chết. Lão chết êm ả vô cùng. Cô tự tranh luận với việc kêu cấp cứu để làm lão hồi sinh. Cô là người dặn dạy với cái chết và có đức nhân từ. Tại sao phải đổi lại sự sống bằng những kiểu tra tấn kia? Cô đi ra phía cửa sổ, ngắm mặt trời mọc và những con bồ câu đang ưỡn mình đầy thèm muốn trên những gờ đá. Priscilla là quyền lực cuối cùng quyết định số phận của Marion và là sự phán xét nhân từ nhất dành cho lão. Chương 13. Tay đưa tin của Jojo báo cho nhà Clericuzio biết là gia đình sẽ phải chi 5 triệu đô la để nhận một tin sốt dẻo của thượng nghị sĩ Watvin. Chuyện này đòi hỏi hàng núi giấy tờ, vì Cross sẽ phải giải thích 5 triệu đó từ sòng bài, nên phải tạo ra cả đống chứng từ để minh chứng cho số bạc bốc hơi. Cross cũng nhận được tin từ Claudia và Val. Cả hai đang ở chung hộ trong khách sạn, cần gặp Cross, có chuyện rất khẩn thiết. Một cú phone của Lia Vassi từ kho săn bắn, Hắn ta muốn được gặp riêng Cross càng sớm càng tốt. Dia không cần phải nói là chuyện khẩn, vì nếu không khẩn thì hắn đã chẳng gọi làm gì. Hắn đang trên đường đi đến. Cross bắt tay vào mớ giấy tờ để chuyển số tiền 5 triệu đô cho ngài thượng nghị sĩ. Số tiền mặt quá nhiều, không tiện để trong vali hay túi xách được. Nó gọi cho gian hàng bán quà lưu niệm của khách sạn và chợt nhớ ra ở đó có bán một cái rương Trung Hoa kiểu cổ đủ lớn để nhồi đống bạc vô đó. Chiếc rương màu lục tối, trang trí những hình rồng đỏ, cẩn ngọc giả và có bộ khóa rất chắc. Lão Roosevelt đã truyền nghề cho Cross phương thức hợp thức hóa số tiền moi từ sòng bạc khách sạn. Đó là một công việc dài hơi, nhọc sức, liên quan đến những công đoạn chuyển tiền vô những tài khoản khác nhau, những khoản chi cho đồ ăn, thức uống, rồi các chương trình đào tạo và quảng cáo đặc biệt. Các con bạc chưa hề thiếu nợ. Cross bỏ ra hàng giờ hoàn tất vụ này. Hôm sau thứ bảy, ngài thượng nghị sĩ mới xuất hiện, nhưng phải lo sao để khi ngài về nơi này sáng sớm thứ hai, trong tay ngài đã nắm được số bạc 5 triệu. Chưa xong việc, nhưng Cross không thể tập trung và dừng lại thư giãn chút đỉnh. Nó phone cho em Claudia và Val. Claudia nhấc máy nói ngay. Em đang phát rầu với Ernest, tụi em cần nói chuyện với anh. Ok, xuống chơi bài đi. Một giờ nữa anh sẽ gặp hai người tại bàn xúc sắc. Rồi chúng ta đi ăn, em sẽ cho anh biết rắc rối gì vậy. Bài bạc gì được. Ernest nợ đìa rồi, còn em, anh đâu cho ký nợ thêm nữa. Giỏi lắm là ký thêm được 10.000 mắc dịch, đánh nấm gì. Cross thở dài. Như vậy có nghĩa là số giấy nợ 100 triệu của Vell chỉ còn là mớ giấy đi cầu. Một giờ nữa lên phòng anh ăn tối. Cross còn một cú phone nữa gọi Giorgio để xác định số tiền sẽ chuyển tới tay viên thượng nghị sĩ. Không phải vì tên đưa thư bị ngờ vực gì, nhưng đây là một phương thức đã được ấn định. Quy ước chuyển tiền là tên người mã hóa bằng con số đặc biệt đã được thỏa thuận trước, số tiền là mẫu từ. Cross trở lại ráng tiếp tục hoàn tất giấy tờ, nhưng nó vẫn không thể tập trung vào công việc. 5 triệu đô la, bỡ số bạc lớn này, hắn tay thượng nghị sĩ phải có tin rất quan trọng. Còn Lia, vượt đoạn đường dài như vậy tới Vegas, chắc chắn phải gặp chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Chuông cửa reo, rồi nhân viên khách sạn dẫn Claudia và Ernest vào. Cross ôm chặt em gái, vì không muốn nó nghĩ Cross bực bội chuyện thua bạc của nó. Ba người ngồi trong phòng khách. Cross đưa thực đơn cho từng người, rồi đặt món ăn. Claudia ngồi cứng đờ, Ernest ngồi bật ngửa rất vô tư. Claudia bảo, anh Cross, tình trạng Vell thảm lắm, mình phải làm gì giúp anh ấy chứ? Cross thấy Vell đâu đến nỗi nào, thằng cháu có vẻ thoải mái, mắt liêm diêm, miệng mũm mỉm cười duyên nữa chứ. Bộ dạng Vell làm Cross phát bực. Nó bảo, đúng, việc đầu tiên là khóa sổ tín dụng của hắn trong thành phố này. Như vậy còn có thể dành dụm được chút đỉnh. Đời anh chưa bao giờ gặp một thằng bài bạc dở như vậy.
Không phải chuyện cờ bạc.
Rồi Claudia kể việc lão Marion hứa trả một số tiền lớn cho Vell tính trên tổng số thu qua những phim dựng từ cuốn sách của anh ta. Thế rồi lão lăn ra chết.
Cross hỏi.
Thì sao?
Thì thằng Ben định xù chứ sao? Từ lúc leo lên làm sếp lớn hãng phim, thằng cha quá rồ vì quyền hành. Hắn ráng sức để được như Marion, nhưng hắn vừa bất tài, vừa vô duyên. Vậy là Vell lại sôi hỏng, bỗng không.
Nhưng em nghĩ anh làm được cái khỉ gì?
Anh có phần hùng phim Messalina, anh phải cú lên đầu tụi nó. Em chỉ muốn anh bắt thằng Ben giữ lời hứa của lão Marion thôi.
Những lúc như thế này, Cross phát chán cô em gái. Vì Cross biết Ben sẽ không đời nào nhận bộ công việc và bản chất của hắn buộc phải thế thôi.
Cross bảo, không, anh đã từng nói với em, anh chỉ nhúng tay vào vụ nào mà câu trả lời phải là ok. Còn việc này, mình chẳng có cơ hội đâu.
Claudia nhăn mặt, vậy mà em chưa bao giờ biết điều đó đấy.
Ngừng một lát, cô tiếp, Ernest định tự sát để gia đình anh ấy đòi được bản quyền, anh ấy nói nghiêm túc đấy. Đến lúc này, Vell mới quan tâm đến câu chuyện, hắn bảo,
Claudia, cô ngốc quá, cô không hiểu anh cô à. Nếu anh ta đòi hỏi ai điều gì, kẻ đó mà no ok, anh ta sẽ thịt tức thì.
Rồi hắn toét mồm cười với Cross. Cross nổi sùng lên vì cái lối phát ngôn bừa bãi của Val trước mặt Claudia. May là lúc đó bồi phòng đẩy xe vào dọn bàn ăn. Cross lấy lại bình tĩnh khi ngồi vào bàn, nhưng nó không thể không quạt cho Val mấy câu.
Ernest nè, theo tôi hiểu, anh có thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu anh tự cắt cúp cái mạng anh đấy, tôi sẽ cho anh lên ở tầng 10. Anh chỉ việc bước ra ngoài cửa sổ là êm.
Claudia phát cáu lên. Đây không phải trò đùa đâu. Ernest là bạn thân nhất của em. Anh là anh của em. Anh cứ luôn mồm là thương em. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì vì em.
Ernest vui vẻ chán tì tì. Chẳng thằng nào định tự tử mà như vậy cả. Hắn còn bảo.
Cậu khiêm tốn quá đấy, Cross. Coi, tớ chưa đủ cái gan nhảy phốc từ trên lầu xuống đâu. Tớ giàu tưởng tượng lắm. Cứ nghĩ đến cái thân tớ chèm nhẹp ra đường mà phát ớn. Chẳng may là rớt ngay đầu một người vô tội thì sao? Tớ cay lắm, không dám cắt gân tay đâu. Thấy máu là tớ khóc chịu được. Súng đạn, dao giết, xe cộ, tớ sợ chết khiếp được. Tớ không muốn hại một cọng cỏ một cách vô ích. Tớ chỉ không thích hai thằng chó chết, Benz và Deer, vừa thó tiền của mình, còn cười vào mặt mình thôi. Có một điều, cậu có thể làm được đấy. Mướn đại thằng nào đó thịt tớ đi. Nhưng phải lặng lặng mà làm. Đừng báo tớ biết khi nào nghe.
Cross phi cười. Nó vỗ vỗ đầu Claudia, trấn an cô em gái. Trở lại ghế ngồi, nó bảo Ernest.
Anh làm cứ như phim ấy. Anh tưởng giết người là chuyện đùa chắc.
Cross đứng dậy là bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy một dí phỉnh đen, ném cho Vèo, bảo.
Nè, 10.000, chơi phát cuối đi. May ra gặp giận đỏ. Dẹp cái trò hạ tôi trước mặt nhỏ em tôi đi nha.
Vèo từ rò rói.
Đi nào, Claudia, anh cô chẳng giúp gì đâu.
Hắn bỏ dí phỉnh đen vào túi áo, cứ như nôn nóng vô sòng ngay. Claudia có vẻ nghĩ ngợi. Cô tổng hợp lại những sự kiện trong đầu, nhưng không dám đi đến kết luận. Cô ngắm khuôn mặt đẹp trai, điềm tĩnh của ông anh. Anh ấy không thể như lời Vèo nói đâu. Cô hôn má Cross bảo.
Em xin lỗi, chỉ vì em lo cho Ernest quá.
Anh ta chẳng sao đâu. Còn mấy cờ bạc là chưa chết được. Giả lại, anh ta là một thiên tài mà, phải không?
Claudia cười cười. Anh ấy cũng luôn bảo vậy đó. Em thấy cũng đúng thôi. Nhưng anh ấy nhát kinh khủng.
Vậy còn đeo dính với hắn làm khỉ gì?
Claudia giận dữ.
Vì em là người bạn tốt nhất, cũng là người bạn cuối cùng của anh ấy. Và em rất yêu tác phẩm của anh ấy.
Sau khi hai người đi khỏi, suốt đêm đó, Cross hoàn tất công việc để chuyển 5 triệu cho thống đốc Wyvern. Xong xuôi, anh phone cho Duyên quản lý sòng bài, một thành viên cao cấp của gia đình Clericuzio, và bảo anh ta đem tiền lên lầu thượng cho Cross. Số tiền được chuyển lên bằng hai bao lớn bởi hai viên quản lý và hai bảo vệ, cũng là thuộc họ nhà Clericuzio. Chúng giúp Cross xếp tiền vô cái rương Trung Hoa. Tên quản lý nhìn Cross cười nói.
Cái rương đẹp nhỉ?
Chúng đi khỏi, Cross lấy cái mền trên giường anh, bao cái rương lại, rồi ra lệnh phòng phục vụ dọn lên hai phần điểm tâm. Vài phút sau, phòng an ninh báo có Lia Vassi đang đợi gặp anh. Anh ok cho hắn lên gặp. Cross ôm lấy Lia. Lúc nào anh cũng vui vẻ khi gặp hắn. Sau khi nhân viên phục vụ dọn điểm tâm, Cross hỏi Lia.
Tình xấu hay tốt đây? Thằng cha thám tử đụng mặt tôi ở hành lang khách sạn Beverly Hills khi tôi gặp thằng Bo Kenny đó. Thằng Jim Losey đến khu săn bắn hỏi lung tung về mối quan hệ của tôi với thằng Kenny. Tôi tống nó đi, nhưng tệ hại là làm sao nó biết được tôi là ai, tôi ở đâu. Tôi đâu có tí hồ sơ nào trong sở cảnh sát mà cũng chưa hề có rắc rối nào. Như vậy thì phải có thằng điểm chỉ.
Điều này làm cho Cross giật mình, vì rất hiếm có thằng phản thùng trong nhà Clericuzio. Nếu có thì sẽ bị nhổ bật rễ không thương tiếc.
Cross bảo. Tự tôi sẽ báo cáo việc này với ông Trùm. Còn anh thì sao? Anh có muốn làm một chầu nghỉ ngơi ở Brazil chờ tụi tôi khám phá ra vụ này không?
Lia ăn rất ít. Hắn tự rót rượu và châm điếu xì gà Havana do Cross đưa mời. Hắn nói.
Tôi không sợ. Tôi chỉ xin phép anh chơi thằng cha này để tự bảo vệ tôi.
Cross cảnh giác.
Anh không thể làm vậy được đâu, Lia. Thịt một thằng xếp cớm ở cái đất nước này là tối nguy hiểm. Đây đâu phải là Sicily. Vậy thì cho anh biết vài điều mà anh chưa biết. Jim Losey nằm trong vòng tay nhà Clericuzio đấy. Tôi nghĩ là nó chỉ dí mũi vô để chứng tỏ là nó biết chuyện, nhưng vẫn để cho anh yên.
Tốt, nhưng vẫn còn một sự thật là phải có thằng chỉ điểm.
Cứ để tôi lo vụ đó, đừng ngại thằng Lucy.
Lia nhả khói thuốc.
Thằng đó nguy hiểm đấy, phải thận trọng.
Cross nói.
Được, tôi sẽ thận trọng, nhưng phần anh đừng có chơi trò tiền trảm hậu tấu, ok?
Lia trả lời. Tất nhiên. Hắn có vẻ bất căng, rồi hắn rụt ra hỏi.
Trong cái mền có gì vậy?
Món quà nhỏ dành cho một ông lớn, anh có muốn nghỉ lại khách sạn một đêm không?
Thôi, tôi về khu săn bắn, khi nào tìm ra điều gì cho tôi hay. Nhưng tôi vẫn cứ khuyên anh nên dẹp mẹ thằng Lucy ngay đi.
Tôi sẽ nói chuyện với ông Trùm.
Cross trả lời.
Thượng nghị sĩ Weaven cùng ba tay phụ tá tới khách sạn Sanadu lúc 3 giờ chiều. Như thường lệ, lão du hành bằng một xe không đánh dấu, không hộ tống. 5 giờ, lão mời Cross tới biệt thự lão đang ở. Cross kêu hai tên bảo vệ để cái rương đã cuốn chăn lên một xe ba bánh nhỏ có động cơ dùng trong sân golf. Một tên bảo vệ cầm lái. Cross ngồi trên ghế, coi chừng cái rương đặt trong ngăn thường để chở dụng cụ đánh golf và nước giải khát. Từ khách sạn Sanadu qua trại an ninh, đặc biệt tới khu biệt thự chỉ mất 5 phút. Cross luôn yêu thích khung cảnh này, yêu cái tinh thần biểu hiện cho quyền uy của chúng. Chúng là những lâu đài nho nhỏ, mỗi biệt thự có một hồ bơi hình viên kim cương màu xanh lục, và trung tâm là một sòng bài hình ngọc trai dành cho chủ nhân đang trú tại nơi này. Cross tự xách chiếc rương vô biệt thự, một tay phụ tá đưa anh vô phòng ăn, hoàng thượng đang thưởng thức những món ăn nguội và uống nước chanh. Ngài bỏ rượu rồi. Thượng nghị sĩ Weaven vẫn đẹp trai và hào hoa phong nhã như bao giờ. Lão đã lên cao trong chính trường, lãnh đạo nhiều ủy ban quan trọng và là con tuấn mã trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống. Lão nhào tới chào hỏi Cross. Cross mở tấm mền rồi đặt cái rương xuống sàn, nói:
Thưa thượng nghị sĩ, chút quà mọn khách sạn gửi cho ngài.
Lão thượng nắm bàn tay Cross bằng cả hai bàn tay trơn tuột của lão mà bảo:
Ôi, món quà đẹp quá. Cảm ơn anh, Cross. Nào bây giờ tôi có vài lời tâm tình với anh, được chứ?
Dạ, tất nhiên là được rồi.
Cross nói, rồi đưa chìa khóa rương cho lão. Lão bỏ tọt vô túi, rồi bảo mấy tay phụ tá.
Làm ơn đem cái rương vô phòng ngủ cho tôi. Một cậu ở lại coi phòng. Thôi, bây giờ để tôi một mình với anh bạn tôi một lát.
Còn một mình với Cross, lão đi quanh phòng, nhăn nhó.
Đương nhiên, tôi có tin vui cho anh, nhưng đồng thời, tôi cũng có tin không lành.
Cross gật đầu.
Thường là vậy thôi.
Anh nghĩ với 5 triệu thì tin vui chắc phải đáng giá hơn tin chẳng lành.
Thật vậy sao? Vậy thì để tôi cho anh hay tin vui trước. Một tin thật vui. Từ mấy năm trước, tôi đã hết lòng lo để được thông qua đạo luật cho cờ bạc hợp pháp trên toàn nước Mỹ. Cái việc sửa soạn cho việc hợp pháp hóa cá độ thể thao. Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi đã tranh thủ được một số phiếu tại Thượng viện và Quốc hội. Số tiền trong rương sẽ xoay được một số phiếu quan trọng. 5, phải không?
Cross trả lời.
5, mà toàn là tiền xài được. Còn tin không vui là gì?
Lão thượng buồn bã lắc đầu.
Các bạn anh sẽ không ưa tin này đâu. Nhất là Jojo, nó nóng nảy quá. Nhưng nó thật phi thường, rất phi thường.
Cross nói thật khô khốc. Ông cậu tôi mến nhất đó. Trong nhà Clericuzio, Jojo là người anh ít có cảm tình nhất. Và hiển nhiên, lão nghị này cũng cảm thấy vậy. Và lão nổ bơm.
Tổng thống bảo tôi, ông sẽ phủ quyết dự luật đó.
Cross hân hoan vì kế hoạch chủ yếu của ông Trùm cuối cùng đã thành công. Cái kế hoạch xây dựng nền tảng của một vương quốc cờ bạc hợp pháp. Nhưng bây giờ, anh bối rối, không biết cái lão quê vịnh này đang lảm nhảm cái gì đây.
Lão bảo.
Chúng ta không đủ phiếu để thắng phiếu phủ quyết.
Cross nói chỉ để tự trấn tĩnh.
Vậy số tiền 5 triệu này là dành cho tổng thống?
Lão nghị hốt hoảng.
Ồ không không, tụi tôi đâu cùng một đảng. Hơn nữa, tổng thống sẽ giàu sụ khi về hưu. Các đại công ty lúc nào chẳng giành ghế giám đốc chờ ổng. Ông ta đâu thèm món tiền nhỏ nhoi này.
Lão cười cầu tai.
Bao giờ anh làm tổng thống Mỹ, mọi việc sẽ khác hẳn.
Cross bảo.
Như vậy là chúng ta phải đợi cho đến khi ông tổng thống này cút xéo.
Quaven nói, chính xác, mặc dù chúng tôi ở hai đảng đối lập nhau, nhưng phải nói rằng ông ta là vị tổng thống rất được lòng dân. Ông ta sẽ tái đắc cử là cái chắc. Chúng ta đành kiên nhẫn thôi.
Nghĩa là, đợi 5 năm nữa, và rồi hy vọng sẽ có một tổng thống không phủ quyết dự luật đó.
Điều đó thì lại không hoàn toàn chính xác vậy.
Lão Ngọc ngừng một lát rồi nói,
tôi phải nói thành thật với anh là, trong 5 năm nữa, cơ cấu quốc hội có thể thay đổi. Tôi có cơ không có được những phiếu hiện nay, có nhiều yếu tố chứng tỏ như thế.
Bây giờ thì có chân hững, hoàn toàn mù tịch. Không hiểu lão Quaven thật sự muốn nói gì đây. Lão lật ngửa bàn tay, nói,
tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra cho tổng thống, phó tổng thống sẽ ký sắc luật này. Vậy thì, nó có vẻ độc miệng, chỉ có hy vọng tổng thống bị trụy tim, rớt máy bay hay thành phế nhân. Có thể xảy ra lắm chứ, ở đời ai khỏi chết.
Lão thượng nghị sĩ hớn hở nhìn Cross và thình lình, mọi chuyện đều rõ ràng với Cross. Cross thoáng tức giận. Thì ra thằng khốn kiếp này trao một thông điệp cho anh để chuyển tới nhà Clericusio. Lão đã làm tròn vai trò của lão. Bây giờ là phần của họ giết tổng thống Mỹ để được thông qua dự luật kia. Lão quá láo cá, quá quỷ quyệt. Lão không cụ thể liên can bất cứ chuyện gì. Cross chắc chắn ông Trùm sẽ không làm vụ này. Mà nếu ông nhào vô thì Cross sẽ rút khỏi gia đình mãi mãi. Quaven nhã nhặn mỉm cười tiếp tục.
Có vẻ vô vọng đấy, nhưng biết đâu chừng số mệnh có thể tiếp tay. Mà phó tổng thống tuy khác đảng với tôi, nhưng lại là một bạn thân của tôi đấy. Tôi biết chắc một điều là ông ta sẽ chấp nhận dự luật của tôi.
Cross khó có thể tin những gì là nói. Thượng nghị sĩ Quaven là tượng trưng cho một chính trị gia đạo đức hoàn mỹ. Mặc dù có tật mềm lòng dì gái và môn đánh gôn vô hại, lão có da đẹp khả kính và giọng nói của một người yêu nước. Lão luôn tỏ ra như một người dễ thương nhất trên đời. Vậy mà chính lão đang bóng gió muốn nhà Clericusio ám sát tổng thống của lão. Lão vừa nhón món ăn vừa nói với Cross,
tôi chỉ ở lại đêm thôi, mong sao có nhỏ nào trong đám trình diễn bên khách sạn anh chịu ăn tối với lão già lẫm cẩm này thì hay quá.
Trở lại lầu thượng, Cross phone cho Jojo bảo tài xế nhà đến đón anh tại phi trường. Hắn không hỏi han gì thêm, gia đình Clericusio không nói chuyện công việc qua điện thoại. Khi Cross tới nhà chính tại Kogu, anh ngạc nhiên thấy đầy đủ mọi người, tụ tập trong cái phòng họp không cửa sổ. Không chỉ có một mình ông Trùm, mà còn có bố Pippi, ba người con trai ông Trùm. Jojo, Vincent và Petty. Thằng Dente cũng có mặt với cái nón thờ phục hưng màu da trời của nó. Bữa ăn tối sẽ dọn sau nên trong phòng không bày đồ ăn. Như thường lệ, ông Trùm để mọi người ngắm nhìn ảnh của Silvio và ảnh rửa tội của Cross và Dente trên kệ lò sưởi. Rồi ông luôn luôn phán một câu,
thật là một ngày hạnh phúc.
Mọi người đều yên vị trên ghế và trường kỹ. Jojo đem đồ uống ra, ông Trùm mồi đứa xì gà ý. Cross báo cáo chi tiết việc chuyển 5 triệu cho lão thượng nghị sĩ, rồi thuật lại buổi nói chuyện với lão không thiếu một lời. Một sự im lặng kéo dài trong phòng, không ai cần Cross giải thích gì thêm. Vincent và Petty có vẻ quan tâm nhất. Chẳng gì thì bây giờ Vincent đã có một dây chuyền nhà hàng, nó chẳng còn ham mấy ba cái chuyện đầy nguy hiểm. Còn Petty, tuy là sếp của lũ lính trong lãnh địa Bronx thật đấy, nhưng điều quan tâm nhất của hắn là công việc bề bộn trong ngành xây dựng của hắn. Vincent bảo,
cái thằng thượng nghị sĩ chó chết ấy điên rồi.
Ông Trùm nói,
cháu có chắc rằng cái thông điệp đó lão gửi cho chúng ta không? Là chúng ta phải ám sát vị lãnh đạo đất nước chúng ta và đồng thời cũng là đồng nghiệp của lão trong chính phủ không?
Jojo khô khan bảo,
thì lão nói là không cùng một đảng chính trị đó thôi.
Cross trả lời ông Trùm, lão ta không bao giờ tự nhúng tay vào tội ác. Lão chỉ trình bày mọi dữ kiện. Cháu nghĩ lão gợi ý để chúng ta hành động vụ này. Dente bực nói, nó sôi lên vì danh vọng, vì lợi nhuận.
Chúng ta sẽ nắm hết ngành cờ bạc mà hợp pháp chứ lị, xứng đáng chơi vụ này lắm, đáng giá bạc tỷ đấy.
Ông trùm quay lại Bippy.
Còn cháu nghĩ sao? Cây búa của ta.
Giọng ông đầy trìu mến. Bippy tức giận thật sự.
Vụ này không thể làm và không nên làm.
Thằng Dente nói giọng nhạo báng.
Cậu Bippy, nếu cậu không thể làm được thì tôi có thể.
Bippy khinh bỉ nhìn nó.
Mày là thằng đồ tể chứ không phải một kế hoạch gia. Cả triệu năm nữa mày cũng không lập được một kế hoạch cho những vụ như thế này. Vụ này quá nguy hiểm, rất khó thực hiện. Mày sẽ không thoát được.
Dente sất sượt nói với ông trùm. Ông ngoại trao vụ này cho cháu, cháu làm ngon lành. Ông trùm bảo nó đầy nể phục.
Ông chắc cháu làm được và phần thưởng sẽ rất xứng đáng. Nhưng Bippy nói phải, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất hiểm nghèo cho nhà ta. Ai cũng có thể lỗi lầm, nhưng không bao giờ gây nên lỗi lầm tai hại. Cho dù thành công và đạt được mục đích, thì hành động kia sẽ theo đuổi ta suốt đời. Đó là một tội ác quá lớn. Hơn nữa, đây không phải là tình huống để đẩy sự tồn tại của nhà ta vào hiểm nghèo, đơn giản chỉ để đạt lấy một mục đích. Một mục đích mà cứ kiên nhẫn ta sẽ đạt được. Hiện tại nhà ta ở một thế đàng hoàng, tốt đẹp. Giorgio, mới có chỗ tại Wall Street. Vincent, mới có dãy nhà hàng. Petit, mới có nghề xây dựng. Coach, cháu có khách sạn. Còn Pippi, mi có thể nghỉ hưu và sống yên bình những năm cuối đời. Dente, cháu ngoại ta, cháu phải kiên nhẫn. Một ngày kia cháu sẽ có một vương quốc cờ bạc. Đó là tài sản cháu sẽ được thừa kế. Và khi cháu được hưởng tất cả như vậy, cháu sẽ không bị cái bóng đen của hành động khủng khiếp kia lơ lửng trên đầu. Vậy thì hãy mặc xác cái lão thượng nghị sĩ chết chìm kia.
Mọi người trong phòng đều thở phào, khoan khoái. Trừ thằng Dente, ai cũng sung sướng vì quyết định của ông. Và ai cũng đồng ý với cầu rủa của ông trùm là lão thượng nghị sĩ đáng chết chìm. Vì lão ta dám đẩy mọi người vào đường khó xử. Riêng thằng Dente coi bộ không đồng ý, nó bảo Pippi.
Cậu gan cùng mình mới dám gọi tôi là đồ tể. Còn cậu là cái gốc khô gì? Một mụ hộ lý à?
Vincent và Petit phá lên cười. Ông trùm ngoắt tay dẹp đi, ông nói.
Còn việc nữa, chúng ta vẫn cứ giữ liên hệ với lão thượng nghị sĩ này. Ta không chấp cái chuyện 5 triệu tiền chùa kia, nhưng điều nó dám tưởng nhà ta lại có thể giết tổng thống của nước mình, ta coi đó như một sự sỉ nhục. Rồi nó còn muốn sời tái ai nữa đây? Vụ này có lợi gì cho nó? Nó tìm cách điều khiển chúng ta. Cross, khi nào nó tới khách sạn, cho nó ký nợ thật nhiều, tạo cho lão thoải mái. Lão là hàng người rất nguy hiểm khi trở thành kẻ thù đấy.
Mọi việc thu xếp xong, Cross ngại ngùng về việc trình bày một vấn đề khác nữa. Nhưng rồi anh cũng kể về câu chuyện Lia Vassi và Jim Losey. Cross bảo,
chắc phải có đứa chỉ điểm từ trong nhà ta.
Dente mát mẻ.
Đó là việc của mày, mày làm mà.
Ông trùm kiên quyết lắc đầu.
Không thể có điểm chỉ được. Thằng thám tử đó vô tình khám phá ra điều gì đó. Nó lại muốn tí quà đó thôi. Giorgio, mi lo vụ này.
Giorgio mỉa mai.
Lại thêm 50 nữa. Cross, việc của mày đấy. Mày lấy tiền trong khách sạn mà chi.
Ông trùm mồi lại đứa xì gà.
Nào, bây giờ cả nhà ta đều có mặt. Còn đứa nào có vấn đề gì nữa không? Vincent, công việc làm ăn nhà hàng ra sao?
Cái mặt lì lì như băng đá của cậu Út mềm hẳn ra.
Còn sắp mở thêm 3 cái nữa. Một ở Philly, một ở Denver và một cái khác nữa ở New York City.
Bố có tin là con chém 16 đô một đĩa mì ống không?
Con làm thử ở nhà, tính ra chỉ hết 1 đô. Ráng cách nào cũng không tính cao hơn được. Thậm chí còn tính cả tiền tỏi nữa, thịt viên nữa. Quán của con là một nhà hàng cao cấp độc nhất bán thịt viên. Chứ còn chặt đẹp 8 đô đó mà viên đâu có bự, tiền vốn chỉ 20 xu.
Hắn còn tiếp tục nữa, nhưng ông trùm cắt ngang hỏi Giorgio.
Phố Wall của mì ra sao, Giorgio?
Giorgio thận trọng nói.
Khi lên, khi xuống, nhưng tiền hoa hồng thương mại rất khá, lại không vất vả, nguy hiểm.
Ông trùm thích thú nghe kể, sự thành công trong thế giới hợp pháp là niềm vui sướng của ông hỏi.
Vậy còn Petit, việc xây cất của mi thế nào? Tuần trước mi gặp rắc rối.
Petit nhún vai.
Vì con làm không xuể, bận rộn xây dựng đủ thứ, còn kẹt hợp đồng làm xa lộ nữa, lính của con đều kiếm được. Nhưng tuần trước, một thằng nhỏ xuất hiện tại công trình xây dựng lớn của con. Nó dẫn theo 100 thằng nhỏ khác với đủ cờ, biểu ngữ về dân quyền. Vậy là con kéo nó vô phòng, nó bị mê hoặc ngay. Con chỉ phải cho 10% mấy thằng đen việc làm, rồi con dúi nó 20.000.
Thằng Dente thấy nhột nhạt cả người, nó bảo giọng cà rỡn.
Mình trang bị võ trang mạnh mà, gia đình Clericuzo chứ bộ.
Petit nói,
tao muốn nghỉ như bố, tại sao chúng không có quyền kiếm sống chứ? Thế là tao chi 20.000 và cho nó biết tao cho 5% mấy thằng kia việc làm.
Ông Trùm bảo Petit,
mì giải quyết hay đây, mì tránh được cái vụ bé xé ra to. Nhà Clericuzo ai lại không chia sẻ sự tiến bộ của họ với kẻ khác chứ?
Thằng Dente lên tiếng,
nếu gặp tay tôi thịt ngay thằng nhỏ chó đẻ đó, rồi nó thế nào cũng trở lại dòi dính nữa cho coi.
Ông Trùm bảo,
thì cho nó nữa, nhưng chỉ thí cho tụi nó đến khi nào còn thấy hợp lý.
Rồi ông quay sang Pipi,
mì có rắc rối gì không?
Pipi bảo,
thưa không, chỉ có điều bây giờ gia đình gần như không có chiến dịch nào, cháu thành thất nghiệp. Vậy là mi tốt số, mi làm việc vất vả vậy đủ rồi, mi đã thoát khỏi nhiều hiểm nghèo, bây giờ hãy vui hưởng đời đi.
Dente không đợi hỏi tới nó nói với ông Trùm, cháu cũng chung xuồng luôn, cháu về hưu non.
Thì chơi gôn như những Brooklyons, mà đừng lo cháu ạ. Cuộc đời này luôn cung cấp cho ta công việc và phiền toái. Ông sợ là thời của cháu đã tới rồi. Cả ông cũng vậy.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 22 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.